Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh. Theo thư Côrintô thứ nhất, hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 49 với đề tài Sự khác biệt tự nhiên giữa nam và nữ, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 11, từ câu 13 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 11, từ câu 13 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chính anh em hãy xét đoán điều này. Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng? Chính lẽ tự nhiên, há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Nhưng nếu đàn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình vì đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm vậy. Bằng có ai muốn cãi lẽ thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô suy xét vấn đề gì? Tại sao? Câu 13. Câu hỏi thứ hai. Theo lẽ tự nhiên, thì người nam và người nữ để tóc như thế nào? Phao-lô đề cập vấn đề này với mục đích gì? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ ba. Đối với những người bất đồng với lời dạy của Phao-lô, thì ông trả lời thế nào? Câu 16. Phần triển khai bài học. Trong hai bài học trước, chúng ta đã học về thái độ phải lẽ trong thờ phượng. Mặc dù khúc Kinh Thánh chúng ta học hôm nay là phần tiếp nối của phần trước, tuy nhiên, Phao-lô lại chứng minh cho điều ông dạy là đúng với lẽ tự nhiên mà Đức Chúa Trời đặt để khi tạo dựng người nam và người nữ. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô suy xét vấn đề gì? Tại sao? Câu 13. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô suy xét vấn đề. Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng? Dù là công dân của thiên quốc, tuy nhiên, đang khi còn sống ở trần gian, cơ đốc nhân không thể tách mình ra khỏi văn hóa bản địa về hình thức con người để phân biệt giới tính. Phao-lô hàm ý khuyên các phụ nữ muốn làm cách mạng không trùm đầu, hãy trùm đầu lại. Không phải vì kinh điển truyền dạy như thế, nhưng vì văn hóa. Hơn nữa, văn hóa trùm đầu trong thờ phượng Chúa không ảnh hưởng đến niềm tin và không gây vấp phạm cho người khác, thì phụ nữ cơ đốc nên giữ. Đừng để chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt mà khiến cho người ta không thể đến với Chúa hay bị phân tâm, không thể tập trung chú ý vào Chúa cứu thế. Chúng ta được cứu nhờ ân điển và bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng người đã được cứu phải sống thế nào để bày tỏ danh Chúa cho mọi người. Nên Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô suy xét thái độ và hành động của mình trong văn hóa dân tộc có phải là cách ăn ở cư xử khả kính không? Điều đó không chỉ thể hiện tại nhà riêng mà ngay cả nơi công cộng thờ phượng Chúa. Nếu việc làm của mình dễ gây cớ vấp phạm cho người chưa biết Chúa hay các thành viên trong hội thánh, và làm cho họ chia rẽ, thì hãy đổi cách làm đó của mình đi để tạo sự hiệp nhất trong hội thánh. Bài học áp dụng. Ngày nay, chúng ta sống trong một nền văn hóa hiện đại. Có một số điều tương đối khác với nền văn hóa cổ. Phụ nữ cơ đốc không còn trùm đầu khi đi ra đường hay nơi công cộng. Nhưng chúng ta cần suy xét mọi thái độ và hành động của chúng ta có hiệp với lẽ thật không? Nếu có, chắc chắn nhiều người sẽ nhìn thấy Chúa qua đời sống bạn. Nếu không, bạn vô hình trung trở nên hòn đá gây cớ dấp chân cho người khác. Nietzsche, một triết gia người Đức, đã nói rằng ông sẽ tin nơi đấng cứu chuộc nếu ông thấy nhiều hơn về đấng cứu chuộc trong những kẻ được cứu chuộc. Hành động của cơ đốc nhân không phải để chứng tỏ mình, nhưng để người khác thấy Chúa qua bạn và tôi. Câu hỏi thứ hai. Theo lẽ tự nhiên, thì người nam và người nữ để tóc như thế nào? Phao-lô đề cập vấn đề này với mục đích gì? Câu 14 và câu 15. Trong hầu hết các nền văn hóa, người nam để tóc ngắn hơn phụ nữ. Có thể có một số rất ít nền văn hóa, đàn ông để tóc dài được xem là thích hợp và chứng tỏ nam tính. Nhưng trong nền văn hóa của thành phố Corinto, khi người nam để tóc dài thì điều đó được xem là dấu hiệu dành cho một người nam tham nhục dục trong các đền thờ ngoại đạo. Nếu người nam cơ đốc để tóc dài, vô hình trung sẽ chuốc lấy sự sỉ nhục cho mình và đấng mình thờ phượng. Còn phụ nữ để tóc ngắn là một dấu hiệu của phụ nữ mại dâm. Nên Phao-lô khuyên phụ nữ cơ đốc tại Corinto phải để tóc dài như mọi người trong xã hội. Theo ông, phụ nữ để tóc dài không chỉ tô điểm cho vẻ đẹp của nữ tính, mà còn lịch sự. Phụ nữ cơ đốc để tóc ngắn sẽ gặp rắc rối khi người ấy làm chứng về Chúa Cứu Thế Giê-xu cho người khác và còn làm cho người ta xem thường đạo Chúa. Đồng thời, Phao-lô chứng minh cho lời dạy của mình bằng lẽ tự nhiên, chính bản tính tự nhiên của người nam khi để tóc dài thì tự mình cảm thấy xấu hổ, huống chi là người khác. Ngược lại, người nữ để tóc ngắn cũng vậy. Lẽ tự nhiên đó được phản ánh trong hầu hết các nền văn hóa trên thế giới trong tục lệ nữ để tóc dài và nam để tóc ngắn. Điều đó làm nên sự khác biệt tự nhiên giữa người nam và người nữ. Nên Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng đi ngược lại điều tự nhiên trong xã hội loài người. Khi bàn về việc người nam để tóc dài và người nữ để tóc ngắn, Phao-lô muốn dạy con dân Chúa tại Corinto rằng họ phải có cách nhìn và ăn ở cư xử như thế nào trong nền văn hóa của dân tộc mình để người ngoại giáo tôn trọng họ và danh Chúa được cả sáng. Mặt khác, với tư cách đó, họ sẽ là những chứng nhân đáng tin cho Chúa Cứu Thế Giê-xu trong một thế giới đầy dẫy thần tượng và nếp sống sa đọa. Bài học áp dụng. Người nam và nữ cơ đốc có trách nhiệm làm vinh hiển Đức Chúa Trời qua cách ăn, nết ở của mình, cho dù chúng ta đang sống trong một thế giới có khuynh hướng nghịch lại với lẽ tự nhiên của con người. Xưa cũng như nay, luôn có một số người cổ suý cho việc thay đổi giới tính, đồng tính luyến ái. Con dân Chúa không những không đồng tình, mà còn giải thích cho người khác biết đây là những hành động đi ngược lại lẽ tự nhiên và là tội lỗi. Hậu quả thật khôn lường. Có như vậy, chúng ta mới có thể là muối và là ánh sáng cho trần gian. Mặc dù người cơ đốc không xem trọng hình thức bên ngoài, mà là tấm lòng của chúng ta đối với Chúa và với người. Tuy nhiên, cần nhận biết văn hóa dân tộc có những điều không đi ngược hay đối nghịch với chân lý của Chúa thì chúng ta nên giữ để có thể gần gũi với mọi người trong xã hội nhằm mục đích đem phúc âm của Chúa đến với họ, hầu cho nhiều người nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Nếu bạn là người nam cơ đốc mà để tóc dài và ăn mặc như người nữ, hay bạn là người nữ mà để tóc ngắn và ăn mặc như người nam, thì người khác sẽ suy nghĩ thế nào về bạn? Bạn có làm sáng danh Chúa qua cách ăn nết ở của mình không? Nếu không, bạn cần điều chỉnh chính mình. Vì người cơ đốc không sống cho chính mình, mà sống vì vinh hiển Chúa và ích lợi cho người khác. Câu hỏi thứ ba. Đối với những người bất đồng với lời dạy của Phao-lô, thì ông trả lời thế nào? Câu 16. Khi dạy những điều trên, Phao-lô biết có những người sẽ không đồng tình. Họ sẽ dùng lý luận này hay nguyên tắc khác để bên vực cho sự tự do của mình. Tuy nhiên, Phao-lô đã cho biết sự tự do của người cơ đốc không phải là không có giới hạn. Giới hạn đó là vì sự vinh hiển Chúa và vì ích lợi cho người khác, chứ không phải cho riêng mình. Đồng thời, Phao-lô trả lời cho họ biết rằng Chúng tôi không có thói quen ấy, mà các hội thánh của Đức Chúa Trời cũng không có nữa. Đại từ chúng tôi nói đến những nhà lãnh đạo hội thánh và cả hội chúng, cũng không có thói quen cãi lẽ hay tranh luận về những vấn đề có tính nguyên tắc đã nêu, như mối quan hệ của ba ngôi Đức Chúa Trời, câu 3, sự ấn định thiêng liêng về người nam và người nữ, câu 7, trình tự của sự sáng tạo, câu 8, vai trò của người nữ, câu 9, sự quan sát của thiên sứ, câu 10, và sự khác biệt của nam và nữ, câu 13 đến câu 15. Vì tất cả những lời dạy đó đều rút ra từ lẽ đạo ba ngôi, sự tạo dựng của Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh nhằm bày tỏ sự thuận phục Chúa và thuận phục nhau trong cộng đồng Cơ Đốc. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta cần học tập nơi Phao-lô và Hội Thánh Chúa ngày xưa, tránh cãi lẽ hay tranh luận những điều có tính nguyên tắc nhằm giữ sự hiệp nhất trong Hội Thánh, vì thật là vô ích và hư không nếu cứ mất thì giờ cho những thói quen tranh cãi như thế. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích rằng, nhưng hãy tránh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Tích chương 3 câu 9. Qua lời dạy của Phao-lô cho hội thánh Cô-rinh-tô, chúng ta học được rằng Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ không giống nhau. Cơ đốc nhân phải tôn trọng sự khác biệt nam nữ thể hiện qua hình thức bên ngoài tùy nền văn hóa. Thật là xấu hổ và tệ hại khi một người nam cố tình làm cho giống người nữ và người nữ lại làm cho giống người nam. Mỗi chúng ta, nam cũng như nữ, đều có trách nhiệm phản chiếu vinh quang của Chúa cứu thế cho mọi người chung quanh qua cách ăn, nếp ở của mình nhằm cảm hóa được nhiều người đến với Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, từ câu 13 đến câu 16. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 50 với đề tài Những lời quở trách trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện thân ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin ngài đến, ban nước sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin ngài đến, ban nước sống tươi ban chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn.